Joseph Rudyard Kipling 1865-1936. Nhà văn Joseph Rudyard Kipling đoạt giải Nobel văn chương năm 1907, là một nhà văn lớn người Anh. Ông sinh trong một gia đình công chức người Anh tại Ấn Độ, học ở Anh. 18 tuổi, trở lại Ấn Độ hoạt động trong ngành báo chí, viết truyện, làm thơ. Từ năm 1889, về Anh làm phóng viên, đi nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước trong Liên Hiệp Anh. Lấy vợ người Mỹ, sống một số năm ở Hoa Kỳ, rồi đến Nam Phi. Từ đầu thế kỷ về sống tại Anh. Ông viết nhiều tác phẩm phản ánh đời sống ở các thuộc địa của Anh, tư tưởng phần nào bị hạn chế vì những quan điểm thực dân. Nhưng ông đặc biệt nổi tiếng nhờ hai cuốn Sách Rừng in năm 1894 và 1895, kể chuyện chú bé Mowgli được các thú rừng nuôi dạy theo luật của rừng thẳm. Các truyện của ông đầy ắp những tình tiết ly kỳ hấp dẫn và mang đậm màu sắc thiên nhiên hoang dã phương Đông. Rick Tick Tack là một truyện ngắn đặc sắc của Kipling. Rick Tick Tack. Đây là câu chuyện về một cuộc chiến tranh to lớn ghê gớm mà Rick Tick Tack đã tiến hành đơn thương độc mã trong phòng tắm của một ngôi nhà ở vùng Sigaulli. Daisy, con chim chích, đã giúp nó một tay, và Chuchundra, con chuột xạ, là đứa không khi nào bỏ ra giữa nhà mà chỉ đảo duỗi quanh tường, đã cố vấn cho nó. Nhưng Rick Tick Tack thì đã chiến đấu thực sự. Nó là con chồn Mangut, nam từ tựa con mèo con ở bộ lông và cái đuôi, nhưng hoàn toàn giống con chồn bình thường ở cái đầu và trong các thói quen. Đôi mắt nó cùng cái mũi dài bất tận có màu hồng, nó có thể tự mò đi khắp nơi mà không cần dùng tới chân trước lẫn chân sau. Nó có thể làm xù đuôi lên cho tới khi nam tựa như cái bàn chải rửa bóng đèn, rửa chai lọ. Và tiếng kêu khi sung trận của nó khi nó cất lên trong đám cỏ cao là Rick Tick 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 Tack. Một hôm, trận lụt lớn mùa hè đã cuốn nó ra khỏi cái hang nó đang sống cùng cha mẹ, và cứ thế lúc lắc đung đưa thà nó đi dọc một con mương trên đường lớn. Nó vớ được một nạm cỏ đang trôi, nó bám vào đó cho tới khi ngất đi bất tỉnh. Lúc sống lại, nó nằm dưới nắng chang chang giữa một lối đi trong vườn, người lấm bê lấm bết, và một chú bé con đang bảo: "Này, một con chồn Mangut chết, chúng mình chôn nó đi." Mẹ chú bé nói: "Không, ta đem sưởi khô cho nó, có thể là nó chưa chết thật đâu." Họ đem nó vào trong nhà, và một ông to lớn nhón tay cầm nó, rồi nói rằng nó không chết mà chỉ ngạt thở thôi. Thế là họ bọc nó trong đống nùi bông, sưởi cho nó, và nó mở mắt ra rồi hắt xì hơi. Người đàn ông to lớn nói: "Thôi nào, đừng làm cho nó sợ, rồi ta sẽ xem nó làm được những gì." Trên đời này, chuyện khó khăn hơn cả là làm cho một con chồn Mangut sợ hãi. Bởi vì toàn bộ con người nó chỉ là sự tò mò. Khẩu hiệu của dòng chồn Mangut là chạy và tìm. Và Rick Tick là một chú chồn Mangut đích thị. Nó xem xét đống nùi bông, cho rằng món ăn đó không ngon. Nó chạy quanh bàn, rồi ngồi dậy và sửa sang bộ lông, bò đi bò lại rồi nhảy tót lên vai cậu bé con. Cha cậu nói: "Đừng sợ Teddy, cách nó tìm bạn là như vậy đấy." Teddy nói: "Ôi, nó cù cầm con buồn buồn là." Rick Tick nhòm xuống giữa cổ áo và cổ cậu bé, thở hơi vào tai cậu ta, bò xuống sàn nhà rồi ngồi đấy cọ mũi mình. Mẹ Teddy nói: "Sao mà khéo, con vật hoang dã mà thế đấy. Có lẽ nó dễ thuần hóa như vậy vì chúng ta đã đối xử tử tế với nó." Ông chồng bà nói: "Chồn Mangut nào thì cũng như thế. Nếu như Teddy không nắm đuôi nó mà kéo và không tìm cách cho nó vào lòng thì nó sẽ suốt ngày ra ra vào vào nhà này. Ta cho nó chút gì ăn đi." Họ cho nó một miếng thịt sống. Rick Tick thích món đó vô cùng, và khi đã chén xong, nó đi ra ngoài hàng hiên, ngồi dưới nắng và xù lông ra cho khô đến tận chân lông. Và rồi nó cảm thấy khá hơn. Nó tự bảo: "Trong nhà này còn có nhiều thứ nữa để tìm. Mà cả họ hàng nhà ta trong suốt cả đời cũng không tìm ra nhiều bằng, nhất định ta sẽ ở đây và tìm cho ra. Suốt cả ngày hôm đó, nó lần mò quanh nhà, chút nữa thì nó bị chết đuối trong cái bồn tắm. Nó nhúng mũi vào lọ mực để trên bàn viết và bị cháy mũi vì chạm vào đầu điếu xì gà của ông to lớn trong lúc nó leo lên vạt áo ông để coi thử việc viết lách là như thế nào. Đêm đến, nó mò vào trong phòng của Teddy để coi thử đèn măng sông thắp như thế nào. Rồi khi Teddy lên giường nằm thì nó cũng lên theo. Có điều là nó không lúc nào yên cả, bởi vì nó có nhiệm vụ suốt đêm phải canh chừng mọi tiếng động và tìm cho ra tiếng động đó là vì đâu. Mẹ và cha của Teddy vào phòng để thăm nom con. Lúc ấy, Rittick vẫn thức chồm chõm trên chiếc gối. Mẹ Teddy nói, em không ưa như thế, nó có thể cắn thằng bé. Người cha nói, nó chẳng làm những chuyện như vậy đâu. Teddy sẽ an toàn với con vật bé bỏng này hơn là một con chó săn canh chừng cho. Lúc này nếu như có một con rắn chui vào. Thế nhưng mẹ của Teddy không thích nghĩ tới bất kỳ chuyện gì kinh hoàng như vậy. Sáng sớm, Rittick đã cưỡi trên vai Teddy đi ăn điểm tâm ngoài hàng hiên và họ cho nó trái chuối cùng trứng luộc và nó ngồi trên vạt áo của từng người. Bởi vì mỗi con chồn Mangut đều hy vọng một lúc nào đó trở thành chồn nhà và có những căn buồng để ra ra vào vào và mẹ của Rittick. Mẹ nó thường ở trong căn nhà ngài đại tướng ở Sigoli. Đã từng cẩn thận dặn dò nó về cách thức cư xử khi chẳng may bắt gặp người da trắng. Sau đó Rittick đi ra ngoài vườn hoa để xem có gì đáng nhìn thì nhìn. Đó là một cái vườn rộng, nửa trồng trọt cẩn thận, nửa để hoang, với những bụi cây lớn như ở những nhà nghỉ mùa hè, toàn hoa hồng đại đoá, chanh và cam, với những lùm tre và những búi cỏ cao. Rittick liếm môi khoái trá, thật là một nơi săn bắt tuyệt vời. Nó nói và đuôi nó xù lên khi nghĩ tới điều đó. Thế rồi nó đi tung tẩy khắp vườn, ngửi ngó khắp chốn, cho tới lúc nó nghe thấy những tiếng khóc than ảo não trong một bụi gai. Đó là Daisy, con chim chích cùng với vợ. Chúng đã làm được một cái tổ đẹp đẽ bằng cách kéo hai cái lá to lại với nhau, rồi lấy sơ sợi, khâu các mép lá lại, sau đó nhét bông vào đầy phần rỗng. Cái tổ đu đu đưa đưa và hai vợ chồng chim chích ngồi bên mép tổ mà gào. Rittick hỏi, có chuyện gì thế? Daisy nói, khổ thân chúng tôi quá, có bốn đứa con thì một cháu hôm nay rơi khỏi tổ và bị nát ăn thịt. Rittick nói, hừ, thế thì đau khổ thật, nhưng tôi là một người lạ ở chốn này, nát là ai vậy? Daisy cùng vợ chỉ coi rúm lại trong tổ mà không trả lời, bởi vì lúc đó trong đám cỏ mọc dày dưới bụi cây vang lên một tiếng rít khẽ. Một âm thanh lạnh lẽo khủng khiếp khiến cho Rittick phải nhảy lùi về phía sau mấy bước. Tiếp đó, từ trên thảm cỏ, ngẩng cao dần cái đầu và cái mang bành của Nát, con rắn hổ mang đen to lớn. Từ đầu tới đuôi, dài đến thước rưỡi. Khi nó ngẩng cao khỏi mặt đất 1/3 thân, nó liền đứng như vậy và đu đưa hệt như búi bồ công anh đu đưa trong gió. Và nó nhìn Rittick bằng đôi mắt rắn độc ác. Đôi mắt không khi nào thay đổi cách biểu lộ tình cảm, bất kể khi đó rắn đang nghĩ tới điều gì. Nó nói, Nắc là ai ư? Nắc là ta đây. Đức Phật Tổ đã đánh dấu lên toàn bộ loài ta từ khi con mang bành đầu tiên kéo mây che mặt trời cho ngài ngủ. Nhìn đây, sợ chưa? Nó bành mang to hơn nữa và Rittick thấy cái dấu hình đôi mắt kính phía sau đầu con rắn. Y hệt như cái vòng của cái móc áo đeo vào. Nó thấy sợ một giây lát, nhưng với một con chồn Mangut không thể có chuyện sợ hãi. Và cho dù trước đây Rittick chưa từng bắt gặp một con mang bành sống bao giờ, mẹ nó đã từng nuôi nó bằng rắn chết và nó biết rằng toàn bộ công việc của một con chồn Mangut trưởng thành trên cõi đời này là chiến đấu và ăn rắn. Nát cũng biết điều đó và tận trong cùng trái tim lạnh lẽo nó thấy sợ. Được, Rittick nói và đuôi nó lại xù lên. Có dấu hay không có dấu cũng thế thôi. Anh cho anh có quyền ăn chim non rơi khỏi tổ ư? Nat suy nghĩ và đang ngóng đợi một cử động thật nhỏ trong đám cỏ phía sau lưng Rictic. Nó biết rằng có chồn mangút trong vườn là sớm muộn sẽ có sự chết chóc trong dòng họ nó. Nhưng lúc này, nó muốn làm cách gì cho Rictic mất cảnh giác. Nó hạ thấp đầu xuống hơn một chút và ngã sang một bên. Nó nói, chúng ta thử lý sự nào. Anh ăn trứng, tại sao tôi lại không ăn chim được? Daisy hót lên, sau lưng kìa, đề phòng sau lưng kìa. Rictic đã có thừa hiểu biết để không phí thời gian nhìn xem có chuyện gì. Nó nhảy lên thật cao hết sức mình và đúng lúc đó, dưới chân nó, cái đầu con rắn cái Nagaina phóng qua. Đó là con vợ độc ác của Nat. Con mụ này đã dò tới sau lưng trong lúc nó đang nói chuyện để định hạ thủ nó. Con mụ ấy cắn hụt và Rictic nghe thấy tiếng rít man rợ của mụ. Nó nhảy xuống đất, suýt trúng lưng con rắn cái. Và nếu như nó là một con chồn mangút già đời, thì nó thừa biết rằng chính đó là thời điểm cắn một miếng gãy lưng con rắn cái. Thế nhưng nó đã sợ cú vụt lại ghê gớm của con rắn. Nó cũng có cắn, nhưng cắn rồi buông ra ngay. Và nó nhảy phắt ngay để tránh cái đuôi quật lại vung vút. Còn con Nagaina thì ứa nước mắt và tức điên người. Con đà gì thâm độc, Nat nói và cố vụt cái đuôi lên cái tổ chim trên bụi gai. Nhưng Daisy đã dựng tổ ngoài tầm với tới của loài rắn và cú vụt ấy chỉ làm cái tổ đu đưa qua lại mà thôi. Rictic cảm thấy mắt nó đỏ lừ và nóng lên. Khi mắt con chồn mangút chuyển thành màu đỏ, ấy là nó đang giận dữ. Và nó ngồi lên đuôi cùng hai chân sau, tựa như một con thú có cái túi nho nhỏ và nhìn xung quanh, răng va vào nhau lập cập điên giận. Nhưng Nat và Nagaina đã biến mất hút trong cỏ. Khi một con rắn cắn hụt, nó không nói điều gì bao giờ và cũng không lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho biết sau đó nó sẽ làm gì. Rictic không thèm theo dõi chúng, nhưng nó cũng không cảm thấy vững lòng rằng nó có thể đối địch được cùng một lúc với hai con rắn. Vì vậy, nó chạy nước kiệu về phía lối đi rải sỏi gần nhà và ngồi đó suy nghĩ. Đây là cả một vấn đề nghiêm trọng đối với nó. Nếu như các bạn được học các sách cũ về giới tự nhiên, các bạn sẽ thấy trong đó nói rằng khi một con chồn mangút đánh nhau với rắn và bị rắn cắn, nó sẽ chạy đi tìm ăn một thứ cỏ để trị nọc độc. Điều đó không đúng đâu. Chiến thắng chỉ là vấn đề nhanh mắt và nhanh chân. Rắn thì quật và chồn mangút thì nhảy. Và do chỗ chẳng có mắt nào theo dõi nổi sự vận động của đầu con rắn khi nó bổ, nên những chuyện đó còn diệu kỳ hơn chuyện cỏ trị bệnh nhiều. Rictic biết nó là một con chồn mangút còn non, nên nó càng thú vị khi nghĩ rằng nó đã có thể tránh được một cú đòn từ phía sau lưng. Điều đó khiến nó có tự tin, và khi Teddy vuốt ve nó. Thế nhưng đúng lúc Teddy cúi xuống, thì có một cái gì khẽ quằn quại trong cát bụi và một tiếng nói nho nhỏ cất lên. Cẩn thận, ta là sự chết đây. Đó là Carrot, con rắn nhỏ màu nâu như bùn đất và lại thích nằm nơi đất cát. Nó mà cắn thì cũng nguy hiểm như mang bành cắn. Thế nhưng nó nhỏ bé quá khiến cho chẳng ai nghĩ tới nó và vì vậy mà nó càng nguy hiểm cho mọi người. Đôi mắt của Rictic lại đỏ lựng lên và nó vồ lên Carrot bằng cú vồ gọn và mềm đặc biệt thừa hưởng của dòng họ. Nam thì thật tức cười, nhưng cái dáng lại uyển chuyển thật khéo. Khiến bạn có thể bật ra từ bất kỳ góc độ nào bạn chọn, và trong cuộc chiến đấu với loài rắn thì đó quả là một lợi thế. Rictic không biết rằng nó đang làm một công việc còn nguy hiểm hơn cả việc đánh con mang bành Nat, bởi vì Carrot bé quá và có khả năng quay quắt lại thật nhanh, và trừ khi Rictic cắn đúng vào gáy nó, nếu không, con kia có thể vùng lại và cắn vào mắt hoặc môi của Rictic. Nhưng Rictic không cần biết điều đó. Đôi mắt nó đỏ lựng rồi, nó cứ thế xông thẳng lên và tìm chỗ mà đớp chặt lấy. Carrot trường mất, Rictic nhảy sang bên và cố đuổi theo. Nhưng cái đầu xám độc ác màu đất nho nhỏ đã quật vào vai nó. Và do đó, nó phải nhảy lên thân con rắn, nhảy tới và cắn liền. Teddy gọi toáng về nhà. Ô coi này, con chồn nhà ta đang cắn chết một con rắn. Và Rictic nghe thấy mẹ Teddy kêu thét lên. Cha Teddy nhào ra với cây gậy, nhưng tới nơi thì Karat đã trườn đi xa hơn nữa rồi. Còn Rictic thì lao theo, nhảy lên lưng con rắn, đầu nó vươn xa hơn đôi chân trước và nó cắn ngập thật cao phía lưng con rắn rồi lăn ra. Miếng cắn đó làm cho con Karat tê liệt và Rictic đang định chén thịt con rắn từ đuôi chén lên theo tục lệ ăn bữa chiều của dòng họ. Thì nó chợt nhớ ra rằng ăn no quá làm cho chồn mang gút trở nên chậm chạp. Và nếu như nó muốn làm cho toàn bộ sức mạnh và sự nhanh nhẹn ở trạng thái luôn luôn sẵn sàng, thì nó phải giữ sao cho thân hình thon thả. Nó bỏ đi duỗi mình trong đất, dưới bụi thầu dầu, trong lúc cha Teddy đánh con Karat chết rồi. Rictic nghĩ, làm thế để làm gì nhỉ? Mình đã giải quyết xong xuôi cả rồi mà. Sau đó thì mẹ Teddy nhấc nó ra khỏi đám đất cát và ve vuốt nó, la lên rằng nó đã cứu Teddy thoát chết, và cha Teddy thì nói rằng đó là thiên mệnh. Còn Teddy thì nhìn với đôi mắt kinh hãi mở to. Rictic cũng thấy thú vị trước những lời lẽ líu tíu của họ, mà dĩ nhiên là nó chẳng hiểu chút gì. Lẽ ra mẹ Teddy cứ cho cậu ta lăn mình, chơi vầy trong cát bụi có hơn không? Rictic thấy nó hoàn toàn sung sướng. Tối hôm đó vào lúc dùng bữa, nó đi đi lại lại giữa những cốc rượu vang trên bàn. Ba lần nó được nhúng mũi vào những món ăn ngon. Thế nhưng nó vẫn nhớ tới Nat và Nagaina. Và mặc dù được mẹ Teddy cưng chiều ve vuốt, được ngồi trên vai Teddy, mắt nó thỉnh thoảng vẫn đỏ nọp lên và nó những muốn cất lên tiếng kêu chiến trận. Rít tít 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 tắt. Teddy đem nó vào giường ngủ và nài nỉ nó nằm ngủ ngay dưới cổ chú bé. Rictic đã được giáo dục tử tế nên chẳng cắn cũng chẳng cào, nhưng Teddy vừa chợp ngủ là nó chồm khỏi giường để tiến hành đi tuần tra quanh căn nhà. Và trong bóng đêm nó bắt gặp Chun Chun Ra, con chuột xạ đang bò men tường. Chun Chun Ra là một con vật nhỏ đau khổ. Nó rên rỉ chút chích suốt đêm, cố nghĩ cách nào ra được giữa căn phòng, nhưng chẳng khi nào ra nổi đó. Chu Chun Ra nói gần như khóc, đừng giết tôi, Rictic, xin đừng giết tôi. Rictic nói với vẻ khinh thị, mày cho rằng một kẻ giết được rắn lại đi giết chuột xạ ư? Chu Chun Ra nói càng rầu rĩ hơn, kẻ nào giết rắn sẽ bị rắn giết. Mấy lại, sao lại không có thể vào một đêm tối nào đó Nat nhầm tôi là anh? Rictic nói, thế thì chẳng có tí hiểm nguy gì hết, vì Nat đang ở ngoài vườn, còn chú mày thì chẳng ra được ngoài đó. Chu Chun Ra nói rồi ngừng lại. Chua, em họ tôi, con chuột ấy, nó nói với tôi. Nó nói với mày cái gì? Ắc xì, Nat có mặt mọi nơi, Rictic ạ. Anh nên hỏi chua ở ngoài vườn ấy. Không, mày phải cho ta biết, nói nhanh. Chu Chun Ra, không ta sẽ cắn. Chu Chun Ra ngồi xuống và kêu la cho tới khi nước mắt chảy đẫm đám râu ria. Nó nức nở, tôi thật là con người đau khổ, tôi chẳng khi nào có đủ can đảm để bò ra được khỏi phòng. Hắc xì, tôi không thể nói với anh điều gì cả, anh có nghe thấy gì không, Rictic? Rictic lắng nghe, căn nhà vẫn còn yên tĩnh, nhưng hình như nó có nghe thấy một tiếng sột soạt rất khẽ đâu đây, một tiếng động yếu ớt như tiếng con ong vò vẽ bay đậu trên ô kính cửa sổ. Tiếng sột soạt khô khan của con rắn bò trên tường gạch. Nó tự bảo, đó là con Nat hoặc con Nagaina và nó đang bò vào đường tháo nước nhà tắm. Mày nói đúng, Chu Chun Ra à. Tao phải ra hỏi chua xem sự thể ra sao. Nó lần vào phòng tắm của Teddy, nhưng ở đó chẳng có chuyện gì. Sau đó lại sang phòng tắm của mẹ Teddy. Ở dưới chân bức tường vữa mềm có một viên gạch gỡ ra để làm đường tháo nước tắm. Và từ chỗ Rictic nấp bên trong bồn tắm, nó nghe thấy vợ chồng Nat và Nagaina thì thào với nhau bên ngoài trời trăng sáng. Nagaina nói với chồng, khi căn nhà không còn ai nữa, nó sẽ phải đi chỗ khác. Sau đó thì khu vườn sẽ lại thuộc về vợ chồng mình. Cứ bình tĩnh mà vào, và nhớ rằng phải cắn trước nhất cái thằng to lớn đã giết chết Karat, nghe không? Sau đó thì anh quay ra cho em biết và hai ta sẽ cùng săn đuổi con Rictic. Nát nói, nhưng mình có tin rằng ta cứ cắn chết người thì có lợi lộc gì không? Lợi lộc đủ điều. Khi trong căn nhà không còn có ai nữa thì ngoài vườn làm sao còn có con chồn mang gút nào cho nổi. Chừng nào căn nhà vẫn rỗng không thì hai ta còn là hoàng đế và hoàng hậu của khu vườn. Mình cũng nên nhớ rằng khi trứng các con ta ngoài vườn dưa nở, chỉ ngày mai thôi, các con cần có chỗ ở và có sự yên tĩnh chứ. Nát nói, tôi không nghĩ tới chuyện đó, tôi đi đây. Nhưng sau đó, cần gì phải săn đuổi Rictic chứ? Tôi sẽ giết lão to xác cùng với vợ nọ, và cả thằng con nếu có thể làm được. Sau đó tôi lặng lẽ quay ra. Sau đó căn nhà sẽ rỗng không và Rictic sẽ ra đi. Rictic thấy ngứa ren khắp người vì điên giận và căm ghét. Thế rồi sau đó, cái đầu của Nát thò qua cửa cống và tấm thân dài thước rưỡi lạnh lẽo bò theo. Giận điên lên rồi, nhưng Rictic cũng thực sự thấy sợ khi nhìn thấy thân xác to lớn của con mang bành. Nát cuộn mình lại, ngóc đầu lên nhằm vào buồng tắm trong bóng tối. Rictic thấy rõ đôi mắt nó lấp lánh. Rictic tự bảo, lúc này nếu ta giết nó, vợ nó sẽ biết ngay. Nhưng nếu để nó mò ra giữa phòng, ta mới tiến công, thì nó sẽ có nhiều lợi thế. Làm cách gì đây? Nát đu đưa đầu qua lại, sau đó Rictic nghe thấy nó uống nước trong cái vò lớn thường dùng để đổ nước cho bồn tắm. Còn rắn nói, hay lắm, hồi Carat bị giết, lão to xác có một cây gậy. Hắn có thể vẫn còn cây gậy đó, nhưng đến sáng khi lão vào phòng tắm, hắn sẽ không mang cây gậy theo. Ta sẽ đợi tới khi lão tới. Nagaina, em nghe tiếng anh không? Anh sẽ chờ trong cảnh lạnh giá này cho tới sáng rõ. Bên ngoài không thấy có tiếng đáp lại, vì thế Rictic biết rằng Nagaina đã đi xa. Nát cuộn mình lại từng cuộn, quanh khúc phình đáy chum nước, còn Rictic thì đứng im như chết. Sau một tiếng đồng hồ, nó bắt đầu cử động từng thớ thịt một, hướng tới vòi nước. Nát đã ngủ và Rictic chăm chú nhìn cái lưng to tướng của con rắn, tự hỏi xem cắn vào chỗ nào là tốt hơn cả. Rictic nghĩ, nếu ngay từ miếng đầu tiên mà ta không cắn gãy cái lưng kia thì nó vẫn còn chiến đấu được. Và nếu nó đánh lại thì ôi thôi Rictic. Nó nhìn vào cái chỗ đầy đầy ở cổ con rắn, phía dưới chỗ cái mang bành ra. Nó thấy khó mà cắn nổi, thế nhưng cắn một miếng vào đuôi sẽ càng làm cho Nát dữ tợn thêm. Cuối cùng nó nghĩ, phải cắn vào đầu thôi. Cái đầu sát phía trên cái mang bành ra, và hệ đã cắn vào đó thì quyết không nhả ra nữa. Sau đó nó nhảy lên, đầu con rắn nằm hơi sát vào nước, dưới cái phần thoát vào. Và khi răng nó cắn ngập vào rồi, Rictic tựa lưng vào chỗ phình ra bằng sành màu đỏ để ghìm chặt cái đầu con rắn. Tất cả những việc đó chiếm mất của nó đúng một giây, và nó đã cố hết sức mình trong cái phút giây ấy. Sau đó thì nó bị quăng đi quật lại như một con chuột bị một con chó hành hạ. Quăng quật trên sàn nhà, quăng lên quật xuống và quăng tròn thành những cái vòng quay lớn. Thế nhưng mắt nó đỏ rồi mà nó vẫn bám chắc khi thân xác nó bị quật dữ dội, làm đổ nháo nhào cả chậu thiết, cả đĩa đựng xà phòng và bàn chải cọ da thịt, quật cả vào thành bồn tắm bằng thiết. Càng bám chắc, răng nó càng nghiến chặt, vì nó biết chắc nó sẽ bị quật cho đến chết, và vì danh dự dòng họ, nó sẽ ưng chọn cảnh chết cắn răng. Nó hoa mắt, đau đớn và thấy mình như bị xé làm trăm mảnh, rồi đột nhiên có cái gì đó bùng ra như một tiếng sét đánh ngay phía sau. Một làn gió nóng quật nó ngã ra bất tỉnh, và lửa đỏ bén vào bộ lông nó. Người đàn ông to lớn đã thức giấc vì tiếng động mạnh và đã bắn hết hai băng đạn súng ngắn vào con Nát đúng phía sau cái mang bành ra. Rictic lăn ra, mắt nhắm nghiền, và giờ đây nó hoàn toàn tin chắc mình đã chết. Đầu nó không cử động được. Người đàn ông to lớn nhấc nó lên và nói, em này, lại con chồn mang gút, lần này nó lại cứu mạng chúng mình. Sau đó mẹ của Teddy bước vào với một khuôn mặt trắng bệch và nhìn xem con Nát đã chết ra sao. Còn Rictic thì tự mình lê tới phòng của Teddy, và từ đó cho tới sáng nó cứ rung lên một cách dễ chịu và cố lục trong óc xem có đúng thân xác nó đã bị xé làm vài chục mảnh hay đó là nó tưởng tượng ra. Sáng ngày ra, người nó vẫn còn ngây đơ nhưng hoàn toàn hài lòng vì những việc đã làm. Giờ đây ta phải thanh toán con Nagana nữa, mà con này sẽ còn tệ hại gấp 5 lần con nách. Ta lại biết khi nào trứng của nó sẽ nở nữa chứ. Trời ơi là trời, ta phải đi tìm gặp Daji mới được. Không đợi tới bữa điểm tâm, Rictic chạy tới bụi gai. Ở đó Daji đang ca một bài ca chiến thắng với giọng cao ngất. Tin tức về cái chết của con nách đã được loan đi khắp vườn vì bác người làm đã quan sát nó vào đống rác rồi. Rictic nói một cách giận dữ: "Chao ôi, cái túm lông ngớ ngẩn kia, lúc này là lúc hát hỏng sao?" Daji hát: "Nát chết rồi, chết rồi, chết rồi." Chàng dũng sĩ Rictic đã cắn vào đầu nó và ngoạm chặt. Ông to lớn mang súng tới bắn và nát ngã ra, người tan làm hai mảnh. Nó không còn ăn thịt các con ta nữa. Nói thế cũng khá đúng, nhưng này, Nagaina đâu? Rictic nói, mắt quan sát thận trọng xung quanh. Nagaina đến cửa cống phòng tắm và chờ nát. Daji tiếp tục kể và nát ra với vợ trên đầu một chiếc gậy. Bác người làm khều nó bằng một đầu gậy và quăng nó vào đống rác. Nào chúng ta hãy hát lên bài ca về chàng Rictic vĩ đại mắt đỏ nọc. Daji hít căng lồng ngực rồi cất tiếng hát. Rictic nói: "Tôi mà leo lên tới tổ của anh được thì tôi đã hất các con anh đi. Người đâu mà không biết lúc nào thì phải làm việc gì cho đúng. Trong tổ của nhà anh thì đã khá yên rồi, nhưng với tôi thì cuộc chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Hãy ngừng hát một chút. Daji kia." "Vì chàng Rictic vĩ đại và đẹp đẽ, tôi xin ngừng. Có chuyện gì vậy thưa ngài? Người đã tiêu diệt con nát khủng khiếp. Hỏi lần thứ ba đây, Nagaina đâu?" Bên đống rác cạnh chuồng ngựa đang chôn chồng, muôn năm Rictic vĩ đại răng trắng nhởn. "Chán chuyện cái răng trắng, có biết con mẹ ấy để trứng ở đâu không?" "Trong ruộng dưa, nơi góc ruộng, sát tường, nơi mặt trời rọi gần suốt cả ngày, nó giấu trứng ở đó mấy tuần lễ trước rồi đó." "Thế mà không báo cho tôi biết từ trước, ở góc ruộng sát tường phải không?" "Rictic, anh không định ăn trứng nó chứ?" "Không hoàn toàn là vậy. Daji, nếu còn một chút tinh khôn, anh phải bay tới chuồng ngựa, nói rằng cánh bị gãy và làm cho Nagaina đuổi theo đến tận bụi cây này. Tôi phải ra ruộng dưa bây giờ, tôi e nó sẽ nhìn thấy tôi mất." Daji là một con chim nhỏ, đầu óc rỗng tuếch, không có khả năng cùng một lúc giữ nổi hai ý trong đầu. Và chính bởi nó nghĩ rằng các con Nagaina cũng từ trứng sinh ra như con nó, nên nó nghĩ ngay rằng không nên giết chúng. Thế nhưng được cô vợ chích lại là con chim nhạy cảm, nó hiểu rằng trứng mang bành sau này sẽ thành mang bành con. Vì vậy cô ả bay ra khỏi tổ để cho Daji ấp ủ các con và tiếp tục hát bài ca về cái chết của nát. Xem ra Daji cũng khá giống một anh đàn ông về nhiều phương diện đấy chứ. Cô nàng chim chích bay lượn trước Nagaina ở chỗ đống rác và kêu lên: "Ôi chao, cánh tôi gãy rồi, thằng bé con trong nhà ném hòn đá và làm gãy cánh tôi rồi." Nói xong lại càng bay lượn chập choạng hơn nữa. Nagaina ngóc đầu lên và hít gió: "Mày đã báo động cho Rictic khi ta định giết nó. Hừ, hay đấy, mày đã chọn đúng chỗ mà dò tới." Nói rồi nó lao tới chỗ cô vợ Daji, người trườn trong cát bụi. Vợ Daji la lên: "Thằng bé lấy viên cuội ném gãy cánh tôi rồi." "Hay đấy, rồi có khi mày sẽ thấy khoan khoái khi mày được biết chắc rằng tao đã thanh toán thằng nhãi. Chồng tao sáng nay đã nằm trong đống rác, nhưng rồi trước đêm nay thằng nhãi cũng sẽ nằm còng queo. Mày chạy trốn mà làm gì, tao cam đoan sẽ tóm được mày. Con điên con rồ kia, trông ta đây." Vợ của Daji khôn ngoan, chán chứ đâu có chịu trông như vậy. Vì một con chim mà nhìn thẳng vào mắt con rắn thì sẽ sợ đến ríu chân lại. Vợ Daji vỗ cánh, miệng chim chíp thảm thiết, nhưng nhất định không bay lên quá cao, và Nagaina cũng vội đuổi nhanh hơn. Rictic nghe thấy chúng theo đường từ chuồng ngựa đi lên, và nó chạy nhanh tới cuối vườn dưa gần bức tường. Ở đó trong cái ổ rơm ấm nóng bên các trái dưa được che giấu rất khôn khéo. Nó tìm thấy được 25 quả trứng, to gần như trứng gà, nhưng không có vỏ cứng mà có lớp màng hơi trăng trắng. Mình đến hơi sớm, không quá một ngày. Nó nói thế vì nó đã thấy rõ những con mang bành con oằn oại trong lần vỏ, và nó biết rằng một khi nở ra rồi, mỗi con đó có thể cắn chết một con người hoặc một con chồn mang gút. Nó cắn vỡ thật nhanh các quả trứng, thận trọng nghiến nát những con mang bành non, và thỉnh thoảng lại lật cái ổ lên xem có sót con nào không. Cuối cùng vẫn còn sót 3 quả, và Rictic bắt đầu cười thầm khoái trá, thì bỗng nó nghe thấy tiếng vợ Daisy thét lên. Rictic, tôi đã lừa con Nagaina tới nhà, nó đã vào hàng hiên, thế rồi, ối giời, đến nhanh lên, nó có ý định giết người đó. Rictic đập nát 2 quả trứng, mồm ngậm quả thứ 3, ngã nhào trên ruộng dưa và hối hả chạy về hàng hiên khi chân vừa kịp chạm đất. Teddy cùng mẹ và cha đang ở đó dùng bữa điểm tâm, nhưng Rictic thấy họ chẳng ăn gì cả. Họ ngồi ngây như đá và mặt họ trắng bệch. Nagaina đứng cuộn tròn trên tấm thảm dưới ghế Teddy ngồi, cách rất gần cái chân trần của Teddy, muốn đớp lúc nào cũng được, đầu đung đưa và cất lời ca chiến thắng. Nó rít lên. Này, thằng con trai của lão to lớn đã giết nát. Ngồi yên, tao vẫn chưa sẵn sàng đâu. Hãy chờ một chút, cả 3 tên hãy ngồi yên. Nhúc nhích tao cắn, không nhúc nhích tao cũng cắn. Trời ơi, bọn điên rồ, bọn đã giết chết nát của ta. Mắt Teddy nhìn chăm chăm vào cha, và tất cả những gì cha cậu làm được là thì thầm. Ngồi im, Teddy, không được động đậy. Teddy, ngồi im. Thế rồi Rictic tới và kêu lên. Quay lại đây, Nagaina, quay lại và chiến đấu. Con rắn nói, mắt không động đậy. Đúng lúc quá. Này, tao sẽ thanh toán mày liền đây thôi. Hãy nhìn các bạn mày kìa. Chúng ngồi ngay ra và trắng bệch. Chúng sợ, chúng không dám động đậy. Còn mày, nếu tiến thêm một bước nữa, tao sẽ cắn các bạn mày. Rictic nói, hãy tới mà coi trứng của mày ngoài ruộng dưa. Ra mà coi, Nagaina. Con rắn to lớn hơi quay lại và nhìn thấy quả trứng bên hàng hiên. Nó nói, trời, đưa đây cho ta. Rictic dùng 2 bàn chân bóp 2 bên quả trứng và mắt nó ngầu đỏ. Một quả trứng rắn mà là cái thá gì? Một con mang bành non là cái thứ quái gì nhỉ? Là cái thá gì con mang bành cuối cùng, thực sự cuối cùng của cả đàn? Kiến đang ăn những quả trứng khác ngoài ruộng dưa ấy. Nagaina quay quắt lại, quên mất mọi chuyện vì một quả trứng. Và Rictic nhìn thấy cha Teddy đưa ra một bàn tay to tướng, túm lấy vài con trai và nâng bổng nó qua cái bàn nhỏ đầy những chén trà ra khỏi vòng nguy hiểm do con Nagaina khống chế. Bị lừa rồi, lừa rồi, lừa rồi, Rictic tích tắc. Rictic reo lên, cậu bé an toàn và chính là ta. Ta đây đã cắn đúng mang bành con nắc đêm qua trong bồn tắm. Sau đó nó bắt đầu nhảy cẩn lên, 4 chân chụm lại, đầu sát sàn nhà. Nó nói tiếp. Con nắc quăng ta đây, quật ta đây, nhưng nó không tài nào làm ta văng ra nổi. Nó đã chết cứng trước khi ông lớn kia bắn nó, nát làm đôi. Chính ta làm được việc đó, rít tích tích tắc. Nào lại đây, Nagaina, lại đây đỏ sức cùng ta. Mi sẽ chẳng còn là mụ quá nữa. Nagaina thấy rõ nó đã mất cơ hội giết chết Teddy và quả trứng vẫn còn nằm gọn giữa 2 bàn chân Rictic. Đưa ta quả trứng, Rictic, đưa trả ta quả trứng cuối cùng và ta sẽ ra đi rồi không trở lại nữa. Mụ nói, cái mang bành hạ thấp xuống. Phải, mụ sẽ ra đi và sẽ không khi nào trở lại vì mụ sẽ ra đống rác cùng con nắc. Đánh đi mụ quá kia, ông to lớn đã đem súng đi rồi, đánh. Rictic nhảy quanh Nagaina xa ngoài tầm cắn của con kia, đôi mắt nhỏ của nó nằm như 2 hòn than hồng. Nagaina co mình lại quăng theo nó. Rictic nhảy lên và lui lại, mụ lại vồ, lại hụt, lại quật, và mỗi lần như thế đầu mụ bổ xuống nện trải hàng hiên đánh oạch, rồi lại cuộn về như dây cót đồng hồ. Tiếp đó, Rictic nhảy nhót thành một đường vòng để vồ phía sau con kia, và Nagaina cuộn tròn lại để lấy đầu mình đối đầu với con chồn, khiến cho vẫy đuôi nó cọ trên nệm lạo xạo như tiếng lá khô rơi theo gió. Rictic đã quên mất quả trứng rồi. Quả trứng vẫn nằm nguyên trên hàng hiên và Nagaina mỗi lúc mỗi tới gần. Cuối cùng lợi dụng khi Rictic lấy hơi mụ cắp quả trứng vào mồm, chồn xuống các bậc hàng hiên và lao vút đi như mũi tên theo con đường xuống vườn, và Rictic thì rượt theo phía sau. Khi một con mang bành chạy tháo thân, nó chạy vung vút như roi da quất vào cổ ngựa. Rictic thấy rõ nó phải tóm bằng được con kia, nếu không thì mọi chuyện lo lắng lôi thôi sẽ tái diễn. Mụ kia chạy thẳng vào đám cỏ cao dưới bụi gai, và trong lúc chạy, Rictic vẫn nghe tiếng Daisy cất tiếng hát chưa phải lúc, ca tụng chiến thắng. Thế nhưng vợ Daisy thì khôn ngoan hơn, cô ả bay ra khỏi tổ lúc con Nagaina chạy ngang và đập cánh vào đầu Nagaina. Nếu Daisy cùng làm như vậy giúp vợ thì chúng đã khiến con rắn quay lại đấy. Nhưng Nagaina chỉ hạ thấp cái mang bành xuống một chút và tiếp tục chạy tháo. Song một chút do dự của mụ đã giúp Rictic tiến sát mụ, và trong khi mụ đâm bổ vào cái hang chuột nơi vợ chồng mụ thường ở thì bộ răng trắng của Rictic cắn luôn vào đuôi mụ, và nó cứ thế trườn theo mụ. Phải nói là ít con chồn mang gút dù tinh khôn và dày dặn tới đâu cũng thận trọng không theo mang bành vào lỗ hang nó ở. Trong hang tối mịt và Rictic không sao biết được khi nào thì hang rộng ra tạo khoảng trống cho Nagaina quay lại và cắn nó. Nó bám chặt con Nagaina một cách quyết liệt và xoạc chân ra làm càng hãm trên con đường dốc tối mò, nóng và ẩm. Khi đám cỏ cửa hang ngừng lay động, Daisy nói, thế là xong đời Rictic. Chúng ta hãy hát bài ca về cái chết của chàng. Rictic dũng mãnh đã hy sinh. Chắc chắn là dưới hang, Nagaina sẽ giết chết chàng. Thế là anh ta hát một bài ca tang lễ cực kỳ buồn thảm, chợt nghĩ ra lúc đó, và đúng lúc hát tới khúc xúc động nhất thì thấy cỏ lại lay động và Rictic mình đầy cát bụi lê lết từng bước ra khỏi hang, vừa đi vừa liếm râu mép. Daisy ngừng bặt và khẽ kêu lên. Rictic rũ chút bụi khỏi bộ lông và hắt hơi. Nó nói, xong cả rồi, con mẹ quá không khi nào còn quay trở lại nữa. Những con kiến đỏ sống giữa đám cỏ nghe thấy nó nói thế bắt đầu xếp hàng một đi xuống xem có đúng sự thật hay không. Rictic cuộn tròn mình lại trên đám cỏ và cứ thế lăn ra ngủ, ngủ mãi cho tới xế chiều, vì cả ngày nó đã làm việc quá nặng nhọc. Nó nói lúc tỉnh dậy, bây giờ tớ phải về nhà đây, Daisy à. Báo cho bác thợ đúc đồng và bác ta sẽ thông báo cho cả khu vườn rằng Nagaina đã chết. Bác thợ đúc đồng là một con chim tạo ra tiếng động hệt như người gõ cái búa con lên một cái vò bằng đồng. Nó làm thế là vì nó là người rao tin cho mỗi khu vườn của người Ấn Độ. Nó đưa mọi tin tức cho mọi người nào chịu nghe. Khi Rictic lững thững đi theo con đường trong vườn, nó nghe thấy những tiếng dạo đầu hệt như tiếng còng báo giờ ăn chiều. Sau đó là những tiếng chậm rãi. Còng còng tóc, nắc đã chết. Còng, Nagaina đã chết. Còng còng tóc. Thế là mọi con chim trong vườn đều hót, ếch kêu ôm ôm, bởi vì Nát và Nagaina thường quen ăn ếch cũng như ăn chim non. Khi Rictic về tới nhà, Teddy cùng mẹ em, nằm bà vẫn nhợt nhạt vì bà đã ngất lịm, và ba em đều ra đón. Hầu như cả nhà đã kêu ầm lên tên nó. Tối đó nó đã ăn mọi thứ người ta đem đến, cho tới khi không ăn nổi nữa, và nó cưỡi trên vai Teddy mà đi vào phòng ngủ. Mẹ Teddy thấy nó vẫn ở nguyên đó khi bà vào thăm con trai lúc đêm khuya. Bà nói với chồng, nó đã cứu sống chúng ta và cứu sống Teddy, đúng không? Nó cứu sống tất cả chúng ta. Rictic thức giấc và nhảy lên vì những con chồn mang gút đều tỉnh ngủ. Nó nói, ồ, ông bà đó ư, ông bà lo lắng chuyện gì vậy? Tất cả những con mang bành đều chết cả rồi, mà nếu chúng còn thì đã có tôi đây. Rictic có quyền tự hào, thế nhưng nó không kiêu căng quá, và nó canh giữ khu vườn theo đúng trách nhiệm của chồn mang gút bằng cả răng và chân nhảy, chạy và cắn, cho tới khi nào không còn một con mang bành dám thò đầu vào bên trong các bức tường mới thôi. Châu Diên dịch.